Đế Bá, chương 1051, Ma Đường Thần Vương, 1, góc truyện audio.com, một người một bọ ngựa, đứng ở nơi đó, dưới mặt đất ngã xuống từng dãy thi thể, máu tươi ở trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa ngâm vào trong bùn đất. Qua rất lâu sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, một mùi máu tươi đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn, chân chính để cho người ta buồn nôn chỉ sợ không phải mùi máu tươi xông vào mũi này. Để cho người ta buồn nôn, chỉ sợ là một màn kinh khủng tuyệt luân trước mắt kia từng tôn thánh hoàng, mấy trăm cường giả, ngay ở trong một chớp mắt này, toàn bộ bị chém đầu, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Một màn khủng bố tuyệt luân như vậy, ở lúc này, không biết bao nhiêu người dạ dày co rút đều muốn ói đi ra, một cỗ cảm giác kinh khủng từ trong đáy lòng lan tràn, cái này cũng không biết là bởi vì đối với Lý Thất Dạ sợ hãi, hay là đối với khô lâu bọ ngựa trước mắt này sợ hãi, hoặc là, hai cái này đều có. Hoặc là càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi chính là từ bắt đầu đến kết thúc tất cả mọi người không rõ đây là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người không rõ khô lâu bọ ngựa từ dưới đất xuất hiện kia cùng Lý Thất Dạ có quan hệ gì tất cả mọi người nhìn không thấu khô lâu bọ ngựa này đến tột cùng là dạng lai lịch gì tại sao lại bị Lý Thất Dạ thống ngự. Một khô lâu bọ ngựa chạm đầu thánh hoàng như chặt khoai lang, đây là cường đại bực nào, đây là kinh khủng cỡ nào. Người khác đương nhiên là xem không minh bạch vừa rồi Lý Thất Dạ đạp xuống một cước đây là vận dụng tử khí của tử thư, hơn nữa, hắn cũng thi triển tử chương một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Phía trước không lâu, Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song quyết đấu, Lý Thất Dạ mượn Tiễn Vô Song tổn thương hắn tích lũy đại lượng tử khí. Thời điểm tử khí tích lũy đến trình độ đầy đủ, sẽ đem vô thượng pháp tắc bên trong tử thư, biện thành chương mở đầu, cái này liền được xưng là tử chương. Tử chương cực kỳ mạnh mẽ, một khi thi triển ra tử chương, nó có thể triệu hoán hết thảy tử vật ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Bất luận đồ vật chết ở chỗ này bao lâu, bất luận chết ở chỗ này là cái gì tu sĩ cây khô tà vật. Chỉ cần tồn tại có sinh tử mà chết đi đồ vật đều có thể bị tử chương chỗ triệu hoán. Tử chương càng cường đại, phạm vi triệu hoán liền càng cường đại, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại tử chương thậm chí có thể đem tử vật của toàn bộ thạch dược giới từ dưới đất triệu hoán đi ra, đương nhiên, cái triệu hoán này là cực kỳ khủng bố, tử chương cần đạt tới cấp độ tuyệt luân vô bỉ mới có thể có uy lực như vậy. Tử chương triệu hoán, nó có thể triệu hoán hết thảy tồn tại chết đi, đương nhiên, tử vật được triệu hoán đi ra cường đại, ngoại trừ bị uy lực tử chương ảnh hưởng ra, đồng thời cũng nhận bản thân tử vật cường đại ảnh hưởng. Nếu như tử vật ở khi còn sống là cường đại vô cùng, như vậy, sau khi nó được triệu hoán đi ra cũng như nhau là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như cần phát huy thực lực trung cực của tử vật này khi nó còn sống, cái kia phải cần tử chương rất cường đại mới có thể phát huy ra. Ma Đường Thần Vương, nhìn thấy khô lâu bọ ngựa này, Thiết Nghĩ một mực núp ở phía sau sắc mặt lập tức đại biến, không khỏi run rẩy, lập tức chui vào dưới mặt đất. Ma Đường Thần Vương, chỉ sợ rất ít người nghe. Góc truyện audio.com, qua, nhưng mà, làm đệ tử Thiên Tùng Sơn, đây tuyệt đối là nghe qua cái tên này. Ma Đường Thần Vương, không biết lúc nào, người cầm quyền của Thiên Tùng Sơn Phong Hoàng đã đứng ở trên ngọn núi, hắn vừa nhìn thấy khô lâu bọ ngựa kia, sắc mặt lập tức đại biến, hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói ra. Đây không phải đại địch của tổ ta khi còn sống sao? Ở trăm ngàn vạn năm trước tổ ta đã chém giết nó chôn ở dưới Thiên Tùng Sơn. Nguyên lai, tại thời điểm Thiên Tùng thụ tổ còn chưa đăng lâm đỉnh phong nhất, đã từng có một yêu vật thèm nhỏ dãi Thiên Tùng đại mạch muốn nhập chủ phiến đại địa này. Yêu vật này chính là một ma đường thành yêu cực kỳ nghịch thiên, danh xưng thần vương. Tại thời đại kia, mặc dù Thiên Tùng thụ tổ chưa bước lên đỉnh cao, nhưng cũng đã làm cho vô số truyền thừa của thạch dược giới kính sợ. Thời điểm ma đường thần vương xâm lấn Thiên Tùng Sơn, Thiên Tùng thụ tổ hăng hái mà lên cùng ma đường thần vương đại chiến. Mặc dù người đương thời không có người thấy trận chiến này, nhưng mà đệ tử Thiên Tùng Sơn lại nghe nói qua trận chiến này giết đến thiên băng địa liệt đánh cho nhật nguyệt vô quang. Đánh lâu 3 ngày 3 đêm cuối cùng Thiên Tùng thụ tổ lấy cái giá không nhỏ mới chém giết ma đường thần vương. Về sau Thiên Tùng thụ tổ đem thi thể ma đường thần vương chôn ở dưới mặt đất Thiên Tùng Sơn, không có làm bất luận đánh dấu gì coi như là đệ tử Thiên Tùng Sơn cũng không biết ma đường thần vương bị chôn ở chỗ nào. Hôm nay khô xương của ma đường thần vương xông ra cái này khiến Phong Hoàng làm người cầm quyền Thiên Tùng Sơn, bị dọa đến sắc mặt đại biến, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ồ, ở thời điểm này, Phong Hoàng thổi lên kèn lệnh, ở trong chớp mắt thanh âm kèn lệnh vang dội toàn bộ Thiên Tùng Sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, thời điểm kèn lệnh vang dội toàn bộ Thiên Tùng Sơn, cái này lập tức để rất nhiều tân khách bên trong Thiên Tùng Sơn không biết rõ tình hình cũng không khỏi trở nên động dung, rất nhiều tân khách hướng bên này trông lại. Rầm 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 trong chớp mắt này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên tựa như dòng lũ hướng Sơn Phong chạy như điên tới. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong Thiên Tùng Sơn xuất hiện ở trên ngọn núi của Lý Thất Giả, có Đại Thụ Yêu Vương, có Phi Thiên Giao Long, có Thạch Hoàng cao lớn vô cùng, có Hổ Thánh hung mãnh. Vô số cường giả của Thiên Tùng Sơn xuất hiện ở phía trên ngọn núi. Có là từ dưới đất xuất hiện, có là từ trên trời giáng xuống, có là ngự bảo mà tới. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân Vạn Mã đem ngọn núi này vây chật như nêm cối. Thiên Quân Vạn Mã như là không nhìn thấy cuối, Thiết Kỵ đem cả ngọn núi vây như thùng sắt, tinh lực có thể bao phủ cửu thiên thập địa, khí tức thánh tôn, thánh hoàng đáng sợ, thậm chí có thể lật tung đại địa. Nhìn lấy Thiên Quân Vạn Mã cường giả này, rất nhiều tân khách bị kinh động cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặc dù rất nhiều người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng không dám tiến lên đây quan sát, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Gặp Thiên Tùng Sơn trong nháy mắt điều động Thiên Quân Vạn Mã đem một ngọn núi vây chật như nêm cối, tất cả tân khách đều hiểu phát sinh đại sự, bất quá, rất nhiều tân khách cũng kỳ quái, đến tột cùng là dạng địch nhân gì đáng giá Thiên Tùng Sơn như lâm đại địch đây. Đồng thời, nhìn thấy đệ tử như Thiên Quân Vạn, góc truyện audio.com, mã của Thiên Tùng Sơn kia, đại nhân vật của rất nhiều truyền thừa môn phái trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Cách chương.